cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày qua, chúng ta đã tìm hiểu ở trong sách Matthew. Trong Matthew đoạn 24 và 25 được xem như bài giảng trên núi Olivet của Chúa Giêsu. Đây là bài giảng chính yếu và sau cùng trong sách Tin lành Matthew. Ba bài giảng trong sách này là: thứ nhất, sự thành lập về nước trời, hay còn gọi là bài giảng trên núi. Ở trong Ma-thi-ơ từ đoạn 5 đến đoạn 7, nói về nền đạo đức của nước trời. Thứ hai, sự hiện hành của nước trời, bài giảng bằng ẩn dụ đầy quyền nhiệm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, công bố rõ ràng về tình trạng thực tại của nước trời. Và thứ ba, kết luận về nước trời, bài giảng trên núi Olivet. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và 25, nói về tương lai của nước trời. Sở dĩ chúng nó được gọi là những bài giảng chính yếu vì phạm vi rộng lớn, nội dung và mục tiêu quan trọng của nó. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu báo trước về sự quỷ phá thành Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu ra mạnh mẽ lên án những người lãnh đạo tôn giáo, Ngài quay lưng lại với Jerusalem và báo cho họ biết rằng nhà của họ sẽ bị quan du. Chữ nhà của họ ở nơi đây tức là đề cập đến đền thờ Jerusalem. Mời quý vị cùng xem trong Matthew đoạn 24 câu 1. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ Đương đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Chúa Giêsu vừa phán xong với họ rằng vương quốc của Ngài sẽ bị đình quản lại và đền thờ sẽ bị bỏ quan. Vào thời bấy giờ, đền thờ được xây dựng với nhiều tòa nhà lớn. Ngôi đền thờ được xây dựng bởi vua Herod và việc xây cất ấy vẫn còn đang tiến hành trong thời điểm bấy giờ. Đền thờ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, rất rộng lớn và đẹp đẽ. Vì thế các môn đồ đang phân vân và thắc mắc về lời phán của Chúa Giêsu về đền thờ này sẽ bị bỏ cho quan du. Thế nên họ đến cùng Ngài, chỉ cho Ngài xem các tòa nhà của đền thờ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 2. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Các môn đồ nghĩ rằng họ đã thấy rõ cho nên xin Ngài xem lại. Thế nên Ngài hỏi họ, các ngươi có thật sự thấy nó chăng? Trong thời đại ngày nay, đây quả là một câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta có thật sự thấy thế giới xung quanh chúng ta chăng? Các bạn thân mến, mọi công trình tuyệt tác của loài người trên đất chỉ nhằm để đề cao tôn vinh con người, nhưng không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Thậm chí còn nhạo báng Ngài, thì ắt hẳn sẽ bị Ngài đón phạt. Chẳng hạn như chúng ta thấy trường hợp của tháp Ba Bên trong Cựu Ước đã chứng minh cho sự phạm thượng của loài người đã bị Đức Chúa Trời quỷ phá, như được ký thuật ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11. Cũng thế, Jerusalem và đền thờ của nó tỏ ra sự ngạo mạn của dân Israel. Họ không nhận biết và tôn vinh con của Đức Chúa Trời đang hiện diện đầy vinh quang giữa họ. Vì thế, nó cũng sẽ bị bỏ quan. Các bạn thân mến, mọi sự trên đất này rồi sẽ qua đi. Các trung tâm văn hóa, các trường học đồ sộ, những ngôi nhà trọc trời uy nghi, các thành phố tráng lệ mà chúng ta đã từng thấy, rồi một ngày nào đó, chúng cũng sẽ qua đi. Điều này nghe dường như khó có thể xảy ra, và đó chính là điều mà các môn đồ đang suy nghĩ trong lúc bấy giờ. Chúa Giêsu lại phán rằng, rồi đây sẽ chẳng còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Nếu các lời tuyên bố thứ nhất của Ngài khiến họ sửng sốt, thì lời tuyên bố thứ hai khiến họ bị đau đớn vô cùng. Nhiều năm trước đây, đoàn du lịch đến thăm viếng bức tường than khóc ở Jerusalem. Người trưởng đoàn du lịch cố ý làm cho chúng tôi lưu ý về những viên đá của bức tường bị mòn dần, bởi vì có nhiều người đến đây than khóc trong nhiều tháng năm. Lịch sử cho chúng ta biết rằng bức tường được xây dựng bằng những tảng đá của những tòa nhà khác nhau của nhiều thời kỳ khác nhau. Một cái tháp của đền thờ nằm đúng vào vị trí gốc của khu vực đền thờ thời cổ. Nhiều cuộc khai quật mới đây cho thấy rằng chúng nó là cái tháp của đền thờ đã được xây dựng lại bằng nhiều loại đá khác nhau trải qua nhiều thời kỳ. Sự kiện này đã nói lên điều gì? Các bạn thân mến, điều này nói lên rằng không một hòn đá nào chồng lên hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Sau này, những người thợ xây dựng phải đi nhặt nhiều hòn đá từ những địa điểm khác nhau để xây dựng lại cái tháp đó của đền thờ. Bởi vì vào năm 70 sau Công Nguyên, hoàng đế Thê-thuyết của La Mã đã thật sự tiêu hủy thành Jerusalem này. Mặc dù ngày nay đối với chúng ta, điều này chỉ là một sự kiện lịch sử xa xưa, nhưng đối với các môn đồ thời bấy giờ, nó lại là một sự khải thị rất đổi kinh ngạc. Tôi tin chắc rằng họ đã bàn tán rất nhiều về điều ấy và sau đó đến với Ngài và nêu lên ba câu hỏi. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3. Ngài đứng ngồi trên núi Ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài mà nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Thứ nhất, khi nào những sự đó sẽ xảy ra? Khi không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác. Thứ hai, có điểm gì chỉ về sự Chúa đến? Câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh 24 từ câu 23 cho đến 51. và thứ ba, có điểm gì chỉ về Ngài tận thế? Câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy trong đoạn 24 này, từ câu 9 đến 22. Chúa Giêsu sắp sửa trả lời ba câu hỏi ấy, và chúng ta gọi các câu trả lời của Ngài là bài giảng trên núi Olive, bởi vì nó đã xảy ra trên núi Olive. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu trả lời cho các câu hỏi của môn đồ. Câu thứ nhất, khi nào những sự đó sẽ xảy ra? Khi mà không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác. Điều này không được giải đáp trong Tin Lành Matthew, nhưng chúng ta tìm thấy sự giải đáp của nó trong Tin Lành Luca và trong Tin Lành Mark. Tại sao sự giải đáp này không được bao gồm trong Tin Lành Matthew? Bởi vì Matthew là Tin Lành nói về vương quốc Đức Chúa Trời, chủ yếu giới thiệu về vị vua. Sự hủy phá về thành Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên, điều này liên hệ đến thời đại mà chúng ta hiện đang sống, nhưng nó chẳng có liên quan gì đến thời đại tương lai xa vào lúc mà Chúa Giêsu trở lại. Bởi vậy, Matthew đã không đặt nó vào một phần nằm trong bài giảng trên núi Olive. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu trong câu hỏi thứ nhất, được kỹ thuật trong sách Tin Lành Luca đoạn 21, câu 20 đến 24. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, thì hãy biết sự tàn phá ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trên núi Giu-đê, hãy trốn lên núi. Ai ở trong thành, phải đi ra ngoài. Ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng chân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các thời kỳ dân ngoại được trọn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Chúa Giêsu đã phán về điều này và những người nghe này còn hiện diện vào năm 70 sau Công nguyên khi quân đội La Mã vây thành Jerusalem. Công hãm nó, cắt đứt Jerusalem khỏi thế giới bên ngoài và sau đó chọc thủng bức tường thành, đột nhập vào trong. Những gì mà người La Mã làm rất là kinh khủng. Đây là một sự tàn phá tệ hại nhất trong lịch sử Jerusalem, tàn khốc hơn việc sự tàn phá mà vua Nebuchadnezzar đã thực hiện trước đó hơn 6 thế kỷ. Người La Mã tàn phá Jerusalem vào năm 70 sau Công nguyên. Phần đầu tiên của bài giảng trên núi Olive đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Câu hỏi tiếp theo của các môn đồ, sẽ có điều gì chỉ về sự trở lại và điềm gì về Ngài tận thế? Chúa Giêsu trả lời câu hỏi đó của các môn đồ theo trình tự thời gian và theo một thứ tự hợp lý. Ngài trả lời câu hỏi sau cùng của họ trước, rồi mới trả lời câu hỏi thứ nhất sau. Điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đề cập là dấu lạ báo về thời kỳ tận thế. Nói chính xác hơn là sự cuối cùng của thời đại đó. Thế giới sẽ chẳng bao giờ có sự kết thúc. Thế giới cũ sẽ qua đi và một thế giới mới được thế vào chỗ của nó. Điều này chẳng khác chi việc ngày nay chúng ta bán một chiếc xe hơi cũ rồi bù tiền mua lại chiếc xe hơi mới khác tốt hơn. Các bạn chớ có nói rằng, đối với tôi, thế là kết thúc thời đại của chiếc xe hơi đó. Cũng một thể, Chúa sẽ đổi thế giới cũ để thay một thế giới mới khác hơn, tốt đẹp hơn. Thế giới sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng sẽ có sự kết thúc một thời kỳ. Đó là chính từ ngữ mà các môn đồ sử dụng trong các câu hỏi với Chúa Giêsu. Trong bài giảng trên núi Olive, khi Chúa Giêsu nói về sự hiện đến của Ngài, Ngài muốn liên hệ việc này đến việc trở lại trên đất đặng thiết lập vương quốc của Ngài. Hội thánh chẳng còn được đề cập gì trong bức tranh này cả. Thật ra, trước khi kết thúc thời kỳ này thì hội thánh đã được cất lên rồi, và đó sẽ là những ngày sau cùng của quốc gia Israel. Khi Ngài nói đến thời kỳ đại nạn, và Ngài đặt đề mục này trong bài giảng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc Chúa Giêsu dạch ra các đặc điểm của thời kỳ này. Trong Matthew đoạn 24 câu 4, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Câu hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi là đặc điểm của toàn thể thời kỳ này. Chúa chúng ta đưa ra lời cảnh giác này bởi vì có nhiều sự lừa dối, đặc biệt trong suốt thời kỳ đại nạn lúc mà Antichrist sẽ xuất hiện. Antichrist tức là kẻ chống lại Đấng Christ. Phi-e-rơ đã cảnh giáo cho chúng ta biết ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 2 câu 1. Do vậy, trong dân chúng cũng có các tiên tri giả và cũng có các giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền ra những đạo dối làm hại, chối Chúa đã cứu chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự quỷ phá thình lình. Trong thời đại ngày nay, chúng ta không phải lo lắng về các tiên tri giả, bởi vì bất kỳ ai khởi sự nói tiên tri, chúng ta là những cơ đốc nhân có thể biết ngay đó là giáo sư giả, vì các tiên tri không được dùng trong giai đoạn này. Tuy vậy, chúng ta cần phải coi chừng các giáo sư giả. Chúng có rất nhiều, những người này có rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Muốn nhận biết các giáo sư giả đó, chúng ta phải dùng Kinh Thánh để thử nghiệm họ. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải coi chừng sự giảng dạy sai lệch đó, mà nó hiện có rất nhiều xung quanh chúng ta. Bởi vậy, Chúa chúng ta đã cảnh báo rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ lừa dối các người. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 5. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và dỗ dành nhiều người. Gần đến giai đoạn kết thúc của thời kỳ đó, sẽ có nhiều kẻ tuyên bố rằng họ là Đấng Christ. Ngày nay chúng ta cũng đang thấy những kẻ đó đang hiện diện trong chúng ta. Trước đây có một người đã công bố rằng ông ta đã dựng nên thành thánh và có thể giải quyết được các nan đề của thế giới. Nhưng tôi xin cam đoan với các bạn rằng chẳng có thành thánh nào trên trái đất này cả. Nhưng một ngày nào đó, Chúa chúng ta sẽ từ ngôi chí thánh của Ngài ở trên thiên đàng trở lại trái đất này và Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, cho dù ngày nay có rất nhiều Antichrist, tức là kẻ chống lại Đấng Christ, nhưng đến khi kết thúc thời kỳ thì chỉ có một Antichrist mà thôi, kẻ thù nghịch cùng Đấng Christ, và chính hắn sẽ lập lên quyền hành duy nhất đó. Tôi tin rằng Chúa chúng ta đang ngồi trên núi Olive nhìn xuống đến thời kỳ chung kết của thời đại và thấy rõ thời kỳ đại nạn. Nhưng ấy là phần mở đầu bài giảng của Ngài. Ngài nói kết khoảng trống của giai đoạn chuyển tiếp bằng cách cho chúng ta thấy hình ảnh của thời kỳ hội thánh. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh bằng bất cứ cách nào đi nữa thì cũng không phải là dấu hiệu tỏ ra rằng chúng ta đang ở cuối thời kỳ đó. Chúa chúng ta đang nối kết khoảng trống của giai đoạn kể thời kỳ các môn đồ đang sống cho đến thời kỳ cuối cùng của thời đại ấy. Khi nghe thấy các cuộc chiến tranh lớn, chúng ta rất dễ nghĩ rằng ấy là dấu hiệu tỏ ra thời kỳ cuối cùng của thời đại ấy. Nhưng thật ra thì chúng không phải vậy. Trong mấy ngàn năm qua có nhiều cuộc chiến tranh lớn lao và chỉ có khoảng 200 năm là hòa bình. Trước đây, khi đến giai đoạn kết thúc của Đệ Nhất Thế Chiến, có nhiều cuốn sách được ấn hành trong thời kỳ đó và cho rằng đấy là thời kỳ tận thế. Thế chiến thứ nhất tạo nên những suy nghĩ nói trên. Nhưng sau cuộc chiến đó, chúng ta lại chứng kiến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Rồi đến thế chiến lần thứ hai, bom nguyên tử lại nổ ra. Nhân loại trong thời kỳ đó cũng cho rằng ấy là sắp đến thời kỳ tận thế. Nhưng tất cả đều đã sai với loại suy nghĩ như vậy. Kể từ thế chiến thứ hai đến nay, chúng ta đã trải qua những thời kỳ khá dài. Nhưng sự cuối cùng của thế giới này vẫn chưa xảy đến. Chúng ta hãy lắng nghe Chúa, đừng lắng nghe các giáo sứ giả. Chúng ta sẽ nghe về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh. Nhưng chúng ta đừng có bối rối vì tất cả những điều ấy phải xảy đến. Nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng của thời kỳ. Các bạn thân mến, chúng ta nên nhớ trong tâm trí rằng nhân loại sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn nạn chiến tranh. Liên Hiệp Quốc đã không giải quyết được nan đề này. và rồi Liên Hiệp Quốc cũng sẽ không giải quyết được vấn đề đó. Thế giới chẳng bao giờ có hòa bình mãi đến khi nào hoàng tử hòa bình trở lại. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 7 đến câu 8. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Những điều này là các đặc điểm của toàn thể thời đại, thế nên nó không phải là dấu báo hiệu kết thúc thời đại. Nhưng sự cuối cùng vẫn chưa đến, như được đề cập trong câu 6. Christ giả, tiếng đồn về chiến tranh, đói kém, dịch lệ và động đất nêu lên các đặc tính cho toàn thể thời đại của Hội Thánh. Nhưng chúng sẽ trở nên mãnh liệt hơn, nhiều hơn khi gần đến phần kết thúc của thời đại ấy. Ngay lúc này đây, sự gia tăng dân số trên thế giới đã gây nên sự khủng hoảng. Hàng ngàn người, hàng triệu người trên thế giới đang rơi vào cảnh chết đói. Tình trạng này rồi sẽ gia tăng thêm nữa. Con ngựa ô của nạn đói kém vẫn chưa xuất hiện như đã được loan báo trước ở trong Khải Quyền đoạn 6, câu 5 đến câu 6. Thế nên đến cuối cùng của thời đại thì con ngựa đói kém và người cởi ngựa sẽ đến. Tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến ngày nay chỉ là khởi đầu của sự đau buồn. Và câu nối tiếp mở đầu cho chúng ta với từ ngữ thời gian. Bây giờ, Chúa Giêsu bắt đầu với thời gian của cơn đại nạn. Các bạn và tôi đang sống trong thời đại của Hội Thánh hay là thời kỳ của Hội Thánh? Đây là thời đại của Đức Thánh Linh mà một số người thích nói đến điều đó. Kinh Thánh phân chia thế gian này ra làm ba nhóm người: người Do Thái, người dân ngoại và Hội Thánh, như được đề cập ở trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 32. Trong thời đại này, Đức Chúa Trời đang gọi ra một dân tộc cho danh Ngài, phát xuất từ hai nhóm người Do Thái và dân ngoại, để cùng hòa hiệp vào trong nhóm thứ ba là Hội Thánh. Chính nhóm thứ ba này sẽ được cất lên khỏi thế gian vào thời điểm Chúa Giêsu hiện ra trên không trung, rồi thì cơn đại nạn sẽ khởi đầu. Và tôi tin rằng câu 9 nói đến sự đại nạn bắt đầu. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 9. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Bấy giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong hoạn nạn. Ai là các ngươi được nói trong câu này? Rõ ràng, Chúa không có ý diễn tả về người trong Hội Thánh mà chỉ muốn nói đến dân tộc Israel, tức là dân Do Thái. Sự hoạn nạn mà Ngài đang nói ở đây là chủ nghĩa bài Do Thái trên phạm vi toàn cầu. Về điểm này, tôi xin được nêu ra một sự kiện quan trọng cho các cơ đốc nhân trong thời đại ngày nay. Mãi cho đến khi nào mà Hội Thánh chân thật còn hiện diện trên thế giới này, thì không thể nào có chủ nghĩa bài Do Thái, bởi vì Hội Thánh sẽ kháng cự lại chủ nghĩa đó. Không một tín hữu cơ đốc chân chính nào trong Chúa Cứu Thế lại có thể ghét bỏ người Do Thái. Đó là điều không thể có được. Theo cảm nghĩ riêng của tôi, thì chính những giáo phái tân tự do, hay nói khác hơn là những hệ phái tự do, trong Hội Thánh kia mới là kẻ đại diện cho mặt trận giả trá nhằm chống lại người Do Thái. Cho đến chừng nào Hội Thánh chân chính của Chúa còn hiện diện giữa thế gian này, thì sẽ không bao giờ có chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn cầu được. Nhưng chủ nghĩa này sẽ bùng nổ khi Hội Thánh được cất khỏi trái đất này. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 10 đến câu 11. Khi ấy sẽ có nhiều kẻ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Như chúng ta đã xem xét trước đây, Hội Thánh được cảnh báo hãy chống lại những giáo sư giả. Còn dân Israel thì được cảnh báo chống lại tiên tri giả. Thế nên ở đây, sau khi Hội Thánh Chúa đã được cất lên, thì một lần nữa, sự cảnh báo về tiên tri giả cũng được đề cập đến. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12 ghi tiếp, lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Đây chính là một nguyên tắc trong nhiều nguyên tắc của bài giảng trên núi Olive mà chúng ta có thể áp dụng trong thời đại ngày nay. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến rất nhiều con cái tôi tớ của Chúa đã nản lòng trong cuộc chiến chống lại tội ác xâm nhập vào hội thánh càng ngày càng nhiều. Người ta sống buông thả theo sự ham muốn giống hệt như những người thế gian tội lỗi, và những chiến sĩ thập tự lại dễ dàng rời xa trận chiến thuộc linh. Khi tội ác gia tăng thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Bởi vậy, điều này sẽ trở nên thực hữu hơn nữa vào kỳ cuối cùng của thời đại. Câu Kinh Thánh tiếp theo đây sẽ làm cho nhiều người phải giật mình. Ở Matthew đoạn 24 câu 13: "Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu." Câu hỏi được đặt ra là: ai sẽ là người bền chí cho đến cuối cùng? Vâng, khi tôi nghiên cứu về sách Khải Quyền, tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn mọi sức mạnh thiên nhiên, ngăn chặn mọi điều ác, thậm chí cả điều thiện, trong khi Ngài đóng ấn cho một số đông người nhất định. Như thế, ai sẽ là người bền chí cho đến cuối cùng? Dĩ nhiên, đó là những ai mà Chúa đã đóng ấn trong lúc ban đầu. Đấng chăn chiên hiền lành của mọi thời đại sẽ đem theo chiên của Ngài cho đến cuối cùng. Lúc đầu khởi sự với 100 con chiên, thì cuối cùng Ngài cũng sẽ mang đủ 100 con chiên. Cũng lúc đó, một người nào đó hỏi tôi rằng: "Chớ, các ông gì đó hoạt động rất tích cực trong hội thánh, nhưng sau đó lại đi vào con đường tội lỗi. Vậy ông ấy sẽ được cứu không?" Tôi chỉ có thể đáp rằng, tôi không biết. Chúng ta cần phải chờ đợi để biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng thường bảo với mọi người rằng, loài heo rồi cuối cùng cũng kết cuộc sống của chúng nó ở chuồng heo. Còn những đứa con trai quang đàn rồi cuối cùng sẽ tìm đường trở lại với nhà cha. Thật là lầm lẫn nếu đi tìm đứa con trai quang đàn trong chuồng heo, và ngược lại đi tìm con heo trong nhà cha. Phi-e-rơ nói, heo rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong dũng bụng. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2, câu 22. Nhưng kẻ nào bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Các bạn phải chờ xem rồi mới biết. Thỉnh thoảng cũng có những đứa con quang đàn, tức là một cơ đốc nhân lại đi con đường sai lệch xa cách nhà Chúa. Nhưng bởi vì nó là con, nên một ngày nào đó nó bước ra khỏi con đường xa đọa. Tại sao vậy? Bởi vì con trai ấy có một đấng chăn chiên tuyệt vời dẫn dắt nó. Thế thì cuối cùng con trai ấy sẽ được cứu. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói trước về những dấu hiệu xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Tôi mong ước rằng các bạn bền tâm giữ lòng tin của mình cho đến khi Chúa Giêsu hiện ra cất hội thánh lên. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.